Bà lão Izergin. Tôi được nghe kể những câu chuyện này ở gần Akerman, trên bờ biển xứ Bessarabi. Một buổi tối, làm xong công việc hái nho thường ngày, toán thợ Moldavi mà tôi đang làm cùng đi về phía bờ biển, còn tôi và bà lão Izergin ở lại dưới bóng lá dày đặc của những gốc nho, ngả mình trên mặt đất, lặng lặng nhìn bóng dáng những người đi về phía bờ biển, đang tan dần trong sương đêm xanh thẳm. Họ vừa đi vừa hát, cười. Đàn ông nước da màu đồng hun, ria đen và lồng bồng, tóc xoăn, dày rậm, xõa đến vai, mặc áo vét ngắn và quần rộng. Đàn bà con gái thì vui vẻ, uyển chuyển, mắt xanh thẫm, da cũng sạm nắng. Tóc họ đen nhánh và mượt như tơ, buông xõa. Gió ấm và nhẹ lùa vào tóc họ, làm những đồng tiền bện trong tóc kêu leng keng. Gió ảo tới từng đợt lớn đều đặn, nhưng đôi khi nó dường như nhảy qua một vật gì vô hình và thúc mạnh, làm cho tóc những người đàn bà bay tung lên, phấp phới quanh đầu họ, như những cỗ bờm kỳ dị. Những lúc như thế, nom họ có vẻ quái dị hoang đường. Họ mỗi lúc một rời xa chúng tôi, còn đêm tối và trí tưởng tượng dường như làm cho họ càng đẹp hơn. Có người nào chơi vĩ cầm? Một cô gái hát giọng trầm dịu dàng, có tiếng cười vui vẻ. Không khí nhiễm đầy mùi hơi biển gay gắt và khí bốc nồng đậm của đất thấm đẫm nước mưa từ lúc gần tối. Lúc này trên trời vẫn còn những mảng mây xốp nhẹ bay lang thang, hình thù và màu sắc kỳ dị. Chỗ thì đường nét mềm mại như những luồng khói lam và xanh cho đang cuồn cuộn bốc lên, chỗ thì hẳn rõ như những tảng đá đen mờ, đục hoặc nâu. Giữa các mảng mây, những mảng trời xanh ngời lên thứ ánh sáng dịu dàng lấm tấm những vì sao óng ánh như vụn vàng. Tất cả những cái đó, âm thanh và mùi vị, mây và người đều đẹp và buồn lạ lùng, như mở đầu cho một câu chuyện cổ tích huyền diệu. Mọi vật như ngừng sinh trưởng, chìm dần vào cõi chết. Tiếng nói ồn ào càng ra xa, càng lặng đi, biến thành những tiếng thở dài não nuột. Sao anh không đi với họ? Bà lão Izergin hất hàm hỏi. Thời gian đã làm cho lưng bà lão cong gập xuống, cặp mắt xưa kia đen láy đã mở đục và lúc nào cũng đẫm lệ. Giọng nói khô khan của bà lão nghe đến kỳ lạ, nó xào xạc như nhai xương trong mồm. Tôi không thích, tôi trả lời bà lão. Ôi dào, bọn người Nga các anh vừa sinh ra đã già lão, lúc nào cũng cầu cậu như quỷ sứ ấy. Con gái vùng tôi nó sợ anh đấy, vậy mà anh trẻ khỏe thế kia. Trăng đã lên, vành trăng to tròn đỏ như máu, dường như từ giữa lòng thảo nguyên ngoi lên. Chốn thảo nguyên xưa kia đã ngốn bao nhiêu thịt người và uống bao nhiêu máu người, và hẳn là vì vậy mà trở nên màu mỡ và phì nhiêu như thế này. Bóng lá in xuống những hình thêu gen trùm lên người chúng tôi như một tấm lưới. Bên trái, những bóng mây nhuốm ánh trăng xanh lướt trên thảo nguyên, mây trở nên trong hơn và sáng hơn. Xem kìa, Lara đang đi kìa. Tôi nhìn về phía bàn tay run run với những ngón tay cong cong đang chỉ. Ở đấy có những bóng, và một trong những bóng ấy tối và đậm hơn những bóng mây đang lướt qua. Rất nhiều bóng khác, lướt nhanh hơn và thấp hơn. Đó là bóng của một mảng mây trôi gần mặt đất hơn và nhanh hơn các mảng khác. Có ai đâu? Tôi nói. Anh mù hơn cả một bà lão như tôi. Xem kìa, hắn đen thẫm đang chạy qua thảo nguyên đấy thôi. Tôi nhìn lại và chẳng thấy gì ngoài một bóng tối. Một bóng tối đấy chứ, tại sao cụ gọi nó là Lara? Nó đấy, bây giờ nó như một bóng tối, mà nhất định phải thế thôi, nó sống đã hàng ngàn năm nay. Mặt trời làm khô quắt thân thể và máu xương nó, gió thổi tan tác hình hài nó. Chúa có thể hành hạ con người để trừng phạt tội kiêu ngạo của nó như thế đấy. Cụ kể cho tôi nghe câu chuyện ấy xảy ra như thế nào đi. Tôi nài bà lão kể vì cảm thấy trước rằng đây là một trong những truyền thuyết tuyệt diệu của Thảo Nguyên. Và bà lão kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích ấy. Từ bấy đến nay, đã bao nhiêu ngàn năm trôi qua rồi, ở một miền xa xa lắm, mãi bên kia biển, nơi mặt trời mọc, có một xứ, có con sông lớn, ở đấy lá cây, ngọn cỏ đều tỏa bóng dập đủ cho con người tránh nắng, vì ở xứ ấy nắng dữ lắm. Đất đai xứ ấy mới phì nhiêu làm sao. Ở đấy có một bộ lạc hùng cường, họ chăn gia súc, dùng sức mạnh và lòng dũng cảm để săn thú dữ, và sau cuộc săn, họ ăn uống linh đình, ca hát và đùa bỡn với các cô gái. Có lần trong bữa tiệc, một cô gái tóc đen, hiền dịu như đêm tối, bị một con đại bàng từ trên trời xà xuống quắp đi. Những mũi tên bọn đàn ông bắn vào chim đều lả tả rơi xuống đất, nom thực thảm hại. Thế là họ đâm bổ đi tìm cô gái, nhưng không sao tìm thấy. Rồi họ quên cô đi, như vẫn lãng quên mọi việc trên đời. Bà lão thở dài và im lặng, giọng nói xin xít của bà cụ khiến tôi tưởng như đó là lời than vãn của tất cả những thế kỷ đã bị quên lãng, nay nhập vào lồng ngực bà và hiện lên thành bóng dáng những hồi ức. Biển dịu dàng họa lại đoạn mở đầu của một trong những truyền thuyết cổ xưa mà có lẽ đã được sáng tạo trên vùng biển này. Nhưng 20 năm sau, cô gái tự dẫn thân trở về, kiệt quệ, héo quắt. Cùng đi với cô là một chàng trai đẹp và khỏe như chính cô 20 năm trước. Khi người ta hỏi bấy lâu nay cô ở đâu, cô liền thuật lại rằng đại bàng đã đem cô lên núi và ăn ở với cô như vợ chồng. Đây là con trai cô, cha nó đã qua đời. Khi đại bàng cảm thấy sức lực đã suy yếu, nó bay vút lên trời cao lần cuối cùng, rồi cụp cánh, thả mình rơi xuống những mỏm đá núi nhọn hoắt và tan xác chết tươi. Mọi người ngạc nhiên nhìn đứa con trai của đại bàng, họ thấy nó cũng không có gì hơn họ, duy có đôi mắt nó lạnh lùng và kiêu hãnh như mắt chúa các loài chim. Họ nói chuyện với nó, còn nó thích thì nó trả lời, không thì nó lặng thinh. Khi các bậc già cả trong bộ lạc đến, nó nói chuyện với các cụ như với những người bằng vai. Như thế là làm nhục các cụ, và các cụ gọi nó là mũi tên cùn không có lông đuôi. Bảo cho nó biết rằng hàng nghìn người như nó và hàng nghìn người tuổi tác gấp đôi nó còn phải kính trọng và tôn lời các cụ kia. Còn nó chân chân nhìn các cụ và trả lời rằng trên đời này không đâu còn những người như nó nữa. Mọi người tôn kính các cụ thì mặc họ, chứ nó không muốn làm như họ. Ồ, thế là các cụ nổi giận đùng đùng. Các cụ nổi giận và bảo nó: nó không thể ở đây với chúng ta được. Mặc cho nó xéo đi đâu thì xéo. Nó bật cười và đi đến chỗ nó muốn tới. Nó đến gần một cô gái xinh đẹp đang nhìn nó chằm chằm. Nó đến cạnh cô và ôm lấy cô. Nhưng cô là con gái một vị trưởng lão vừa kết tội nó. Và tuy nó đẹp trai, cô vẫn cự tuyệt nó vì sợ cha. Cô cự tuyệt nó và lảng đi, còn nó đánh cô. Và khi cô ngã xuống, nó giẫm chân lên ngực cô mạnh đến nỗi máu vọt ra qua miệng cô. Cô gái thở hắt ra, quằn quại như con rắn, và tắt thở. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều kinh sợ bàng hoàng. Lần đầu tiên có kẻ giết một người đàn bà ngay trước mặt họ như vậy. Tất cả đều im lặng hồi lâu, nhìn cô gái nằm sóng sượt trên mặt đất, mắt mở trừng trừng, miệng ứa máu, và nhìn nó. Nó đứng cạnh xác cô gái, một mình đối diện với tất cả mọi người, kiêu hãnh, không cúi đầu, dường như thách thức người ta trừng phạt nó. Rồi khi đã định thần, người ta túm lấy nó, trói lại và mặc nó đấy vì thấy rằng giết nó ngay lúc đó thì đơn giản quá và không hạ giả. Đêm càng về khuya, càng tối và tràn đầy những âm thanh êm dịu lạ kỳ. Trên thảo nguyên, chuột rít lên những tiếng rầu rĩ, dế kêu rinh rích trong đám lá nho, lá cây thở dài và thầm thì với nhau. Vầng trăng tròn vành vạnh, trước đỏ như máu, bây giờ càng ra xa trái đất, càng nhợt đi và tỏa xuống thảo nguyên, làn sương mù xanh lam, mỗi lúc một dày đặc. Thế rồi họ họp nhau lại để tìm ra một hình phạt xứng đáng với tội ác. Họ muốn cho ngựa xé xác nó, nhưng lại thấy hình phạt ấy còn quá nhẹ. Họ nghĩ tới việc mỗi người bắn vào nó một phát tên, nhưng rồi họ cũng bác bỏ cách ấy. Có người bàn nên thiêu sống nó, nhưng khói ở đống lửa bốc lên sẽ không cho họ nhìn thấy sự đau khổ của nó. Người ta đưa ra nhiều cách trừng phạt, nhưng không có cách nào vừa ý tất cả mọi người. Còn mẹ nó quỳ trước mặt mọi người im lặng, không còn đủ nước mắt và lời lẽ để van xin tha thứ cho nó. Họ bàn mãi, rồi một hiền giả lên tiếng sau khi suy nghĩ hồi lâu. Ta hãy hỏi nó xem tại sao nó làm thế. Người ta hỏi nó nói, cởi trói cho ta, bị trói thì ta không nói đâu. Nhưng khi đã được cởi trói, nó hỏi, các người cần gì? Nó nói hách dịch như họ là nô lệ của nó. Mày nghe thấy rồi đấy. Bậc hiền giả nói, ta cắt nghĩa những hành động của ta cho các người nghe để làm gì? Để chúng tao hiểu. Mày là thằng kiêu ngạo, nghe đây, đằng nào mày cũng chết. Vậy thì hãy giúp chúng tao hiểu việc mày đã làm. Chúng tao còn sống, chúng tao cần biết nhiều hơn những điều chúng tao biết hiện nay. Cái đó có ích cho chúng tao. Được, ta sẽ nói. Tuy rằng bản thân ta có lẽ cũng chưa hiểu đúng câu chuyện đã xảy ra. Ta giết cô gái hình như vì cô ấy cự tuyệt ta, mà ta lại cần cô ấy. Nhưng cô ấy có phải của mày đâu. Họ bảo nó, thế các người chỉ dùng những gì các người có thôi ư? Ta thấy rằng mỗi người đàn ông chỉ có tiếng nói, đôi tay và đôi chân là của mình. Vậy mà họ làm chủ các giống vật, làm chủ đàn bà và đất đai, cùng vô khối các thứ khác nữa. Họ bảo với nó rằng tất cả những gì người đàn ông chiếm được thì người đó đều phải đem bản thân mình ra trang trải. Trang trải bằng trí tuệ và sức lực của mình, đôi khi cả tính mệnh nữa. Nó trả lời rằng nó muốn giữ nguyên vẹn bản thân nó. Họ nói với nó lâu lắm và cuối cùng họ thấy rằng nó tự coi mình là người thứ nhất trên đời và ngoài bản thân nó không thấy gì nữa hết. Mọi người đều kinh sợ khi họ hiểu rằng nó đã tự hãm mình vào cảnh cô độc như thế nào. Nó không có bộ lạc, không có mẹ, không có gia súc, không có vợ và cũng chẳng muốn những thứ đó. Khi đã thấy rõ điều đó, họ lại bàn nhau nên trừng phạt nó như thế nào. Nhưng họ bàn không lâu, vị hiền giả ban nãy đã ngăn trở họ bàn luận, liền lên tiếng. Này thôi, có hình phạt đây rồi, một hình phạt ghê rợn. Các người có nghĩ, 1000 năm cũng không tìm ra được một hình phạt như thế. Cách trừng phạt nó là ở ngay trong bản thân nó. Hãy thả nó ra, cứ để cho nó được tự do. Đây là hình phạt của nó. Thế là liền xảy ra một việc vĩ đại, một tiếng sấm gầm vang, mặc dầu trên trời không có mây đen. Đấy là các thần thánh trên thượng giới xác nhận lời nói của bậc hiền giả. Mọi người dạp mình bái vọng và tản đi. Còn gã trai ấy, bây giờ có tên là Lara, nghĩa là kẻ bị ruồng bỏ, bị xua đuổi. Gã cười ầm lên, nhìn theo những người đang bỏ gã mà đi. Gã cười ở lại một mình và sống tự do như bố gã. Nhưng bố gã không phải là người, còn gã là người. Thế là gã bắt đầu sống phóng túng như con chim. Gã đến các bộ lạc và cuỗm lấy gia súc, bắt cóc các cô gái, cướp tất cả những gì gã muốn lấy. Họ bắn vào gã, nhưng tên không thể xuyên vào người gã, vì gã được che chở bởi một lớp bọc vô hình của hình phạt tối cao. Gã khéo léo, tham tàn, dũng mãnh, hung bạo và không bao giờ dàn mặt mọi người. Người ta chỉ thấy gã từ xa. Suốt bao lâu, Lara cứ đơn độc một mình, quanh quẩn gần mọi người. Nó sống rất lâu như vậy, hàng mấy chục năm trời. Nhưng có lần, nó đến gần mọi người, và khi họ xông vào nó, thì nó đứng yên không nhúc nhích, không tỏ vẻ gì là có ý định tự vệ. Thế là một người trong họ đoán ra và thét lớn, đừng động đến nó muốn chết đấy. Mọi người dừng lại, không muốn giảm nhẹ số phận của kẻ đã làm hại họ, không muốn giết nó. Họ dừng lại và cười nhạo nó. Còn nó run lên khi nghe tiếng cười của họ, hai tay túm lấy ngực tìm kiếm cái gì trên ngực. Bỗng nhiên, nó nhặt một hòn đá và xông vào họ, nhưng họ giạt cả ra tránh nó và không đánh nó một cái nào. Rồi khi nó mệt lạ, thét lên một tiếng ai oán và ngã vật xuống đất, họ lùi ra xa đứng nhìn nó. Nhưng nó bỗng đứng lên, nhặt lấy con dao không rõ của ai đã đánh rơi trong lúc xô sát với nó, và tự đâm vào ngực. Nhưng con dao gãy gập như đâm phải đá. Nó lại ngã nhào xuống và cứ đập đầu xuống đất mãi. Nhưng đất tránh nó, lún sâu xuống mỗi khi đầu nó đập xuống. Nó không thể nào chết được, mọi người sung sướng nói. Họ kéo nhau đi, bỏ mặc nó. Nó nằm ngửa mặt lên trời và thấy những con đại bàng dũng mãnh bay lượn tít trên trời cao như những chấm đen nhỏ. Cặp mắt nó chứa chất biết bao buồn khổ, tưởng chừng như có thể đủ để đầu độc cả nhân loại, làm cho tất cả mọi người phải phiền não. Thế rồi từ đấy, nó vẫn cô độc một mình, tự do và chờ đợi cái chết đến với nó. Cho đến giờ, nó vẫn đi lang thang khắp nơi. Anh thấy đấy, bây giờ nó chỉ còn là cái bóng và sẽ như vậy mãi mãi. Nó không hiểu cả tiếng nói lẫn hành động của mọi người. Nó chẳng hiểu gì cả. Nó vẫn tìm kiếm, đi lại đây đó. Nó không có cuộc sống. Cái chết cũng không rước nó đi. Nó không có chỗ dung thân giữa mọi người. Đấy, một con người bị trừng phạt về tội kiêu ngạo như thế đó. Bà lão thở dài, đầu gục xuống ngực, lúc lắc mấy cái non đến kỳ dị. Tôi nhìn bà, tôi thấy hình như bà lão buồn ngủ. Không hiểu sao tôi bỗng xót xa thương bà. Đoạn cuối câu chuyện bà kể bằng một giọng rất thống thiết, đầy vẻ dọa nạt. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy một âm thanh sợ sệt, nô lệ. Trên bờ biển có tiếng hát vang lên, tiếng hát kỳ dị. Thoạt đầu là một giọng nữ trầm cất lên hai ba âm thanh, rồi đến một giọng khác hát lại từ đầu vẫn bài ấy. Nhưng giọng thứ nhất luôn đi trước giọng thứ hai, giọng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bắt đầu vào khúc hát vẫn theo trình tự ấy. Bỗng nhiên, những giọng nam hợp sướng nổi lên, vẫn bài đó, và lại hát từ đầu. Một giọng nữ lanh lảnh, nghe tách bạch hẳn, ta có thể mường tượng đó là những dòng suối muôn màu từ trên cao đổ xuống các khối đá, réo rắt vọt tung lên, hòa vào làn sóng giọng nam dày đặc, đang nhịp nhàng cuộn lên chìm ngập trong làn sóng đó, rồi lại bứt ra, át hẳn mọi âm thanh ấy, và giọng này tiếp giọng kia lại vút lên cao, trong trẻo và mạnh mẽ. Tiếng hát át hẳn tiếng sóng. Anh có nghe thấy ở đâu người ta còn hát như thế không? Bà lão Izragin vừa hỏi, vừa ngẩng đầu lên và cái miệng móm mém mỉm cười. Không, tôi chưa bao giờ nghe thấy. Và sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa. Chúng tôi thích hát, chỉ những người đẹp mới có thể hát hay, vì những người đẹp là những người ham sống. Chúng tôi ham sống. Anh tưởng những người đang hát kia không mệt mỏi sau một ngày vừa qua sao? Chớ tưởng lầm như vậy, họ làm việc từ lúc mặt trời mọc cho tới hoàng hôn. Bây giờ trăng đã lên mà họ vẫn ca hát. Những kẻ không biết sống thì đã đi ngủ rồi. Những người yêu đời vẫn ca hát. Anh thấy đấy. Nhưng sức khỏe, tôi toàn nói. Sức khỏe bao giờ cũng đủ dùng suốt đời. Sức khỏe, nếu anh có tiền anh lại không tiêu tiền chăng? Sức khỏe cũng là vàng. Anh có biết thời trẻ tôi đã làm gì không? Tôi dệt thảm từ sáng tinh mơ cho đến chiều hôm. gần như không hề đứng lên, tôi lanh lợi như một tia sáng mặt trời. Vậy mà cứ phải ngồi lì một chỗ như tảng đá. Tôi ngồi đến nỗi đôi khi xương cốt kêu răng rắc. Vậy mà cứ tối đến là tôi chạy đến với người yêu để ôm hôn chàng. 3 tháng ròng như thế, suốt thời gian chúng tôi yêu nhau. Hồi ấy, đêm nào tôi cũng đến với chàng. Thế mà tôi sống đến gần ấy tuổi rồi đây. Khí lực sung sức lắm đấy chứ. Tôi đã yêu biết bao nhiêu người, tôi đã cho và nhận bao nhiêu cái hôn. Tôi nhìn mặt bà lão, cặp mắt đen của bà vẫn mở đục, hồi ức không làm cho cặp mắt ấy linh hoạt lên. Ánh trăng rọi sáng cặp môi khô nứt nẻ của bà, rọi sáng cái cằm nhọn vêu vao, phơn phớt lông tơ màu xám, và cái mũi nhăn nheo khòm xuống như mỏ cú. Hai bên má trũng xuống thành 2 hõm đen, từ dưới tấm khăn đỏ nom như miếng rẻ rách quấn quanh đầu, một mớ tóc màu cho xám xõa ra, dính bết vào bên hõm má. Da mặt, da cổ và da tay chẳng chịt nếp nhăn, nom như những vết khía. Và mỗi khi bà lão cử động, tôi cứ tưởng như làn da khô héo ấy sẽ rách tơi tả, rơi xuống từng mảng. Và trước mắt tôi sẽ hiện ra bộ xương trần trụi với 2 hốc mắt đen ngòm, đờ đẫn. Bà lão lại bắt đầu kể chuyện, giọng xào xạc như nhai xương trong mồm. Dạo ấy, tôi sống với mẹ ở Fami, ngay trên bờ sông Bualat. Khi anh ấy đến xóm tôi thì tôi 15 tuổi. Anh ấy cao lớn, thân hình mềm dẻo, ria đen, vui tính. Anh ấy ngồi trong thuyền và cất giọng sang sảng, thét vọng vào cửa sổ gọi chúng tôi. Này các người có rượu nho, và cái gì cho tôi chén với không? Tôi nhìn ra cửa sổ và qua những cảnh tần bì tôi thấy cả dòng sông xanh biếc dưới ánh trăng. Anh mặc áo sơ mi trắng, chiếc thắt lưng rộng bản buông thõng 2 đầu xuống một bên sườn. Một chân anh đứng trong thuyền, chân kia ghếch lên bờ. Anh lắc lư và hát một điệu gì không rõ. Thế tôi anh nói, chà, ở đây có cô em xinh đẹp quá đi mất, thế mà ta chẳng biết gì cả. Cứ như là trước khi gặp tôi, anh đã biết tất cả con gái đẹp trên đời rồi không bằng. Tôi đem rượu nho và thịt lợn luộc cho anh. Rồi 4 ngày sau, tôi đã hiến cả con người tôi cho anh. Đêm nào chúng tôi cũng xuống thuyền, đi chơi với nhau. Anh đến, huýt sáo khe khẽ như con chuột nhảy, còn tôi nhảy qua cửa sổ xuống sông như một con cá. Thế rồi chúng tôi cho thuyền đi. Anh là một tay chài lưới ở Prut. Về sau, khi mẹ tôi đã biết hết mọi chuyện và dọt cho tôi một trận nên thân, thì anh luôn luôn dỗ tôi đi với anh đến Dobrusa và đi xa hơn nữa, tới cửa sông Danube. Nhưng lúc ấy tôi không thích anh nữa rồi. Anh chỉ biết ca hát và ôm hôn tôi. Ngoài ra không còn gì nữa. Tôi đã chán anh rồi. Hồi ấy, có một đoàn người Gusun kéo đến vùng này. Và trong bọn họ có những tay đáng yêu. Bọn họ sống đến là vui. Có một cô gái nọ đang chờ đợi chàng trai hiên ngang của mình. Chàng là người xứ Kapat. Cô cứ tưởng anh đã vào tù hoặc bị giết trong một cuộc ẩu đả ở đâu đó. Vậy mà bỗng nhiên chàng vụt đến với cô, như từ trên trời rơi xuống, đi một mình hay với 2-3 người bạn. Chàng mang đến cho cô những món quà sang trọng, thứ gì họ cũng kiếm được một cách dễ dàng thôi mà. Chàng ăn uống linh đình ở nhà cô, hãnh diện về cô trước các bạn mình. Cô thích thú về chuyện đó. Tôi yêu cầu một cô bạn hiện đang có một chàng Gusun giới thiệu họ cho tôi. Tên cô ấy là gì? Tôi quên mất rồi. Bây giờ tôi bắt đầu quên hết mọi việc trên đời. Từ bấy đến nay đã bao lâu rồi, mọi việc đều quên ráo cả. Cô ta giới thiệu cho tôi một anh chàng giỏi trai, anh chàng khá xinh. Đầu tóc anh đỏ, cái dù cũng đỏ hoe, cả ria lẫn những búp tóc xoăn. Một cái đầu rực lửa, dáng dấp anh buồn rười rượi. Khi thì anh âu yếm, khi thì gầm thét và ẩu đả như thú dữ. Có lần anh đánh vào mặt tôi, còn tôi nhảy chồm vào ngực anh như một con mèo, cắn ngập răng vào má anh. Từ đó, trên má anh có một lỗ trũng, và khi tôi hôn vào cái lỗ trũng ấy thì anh thích lắm. Thế còn anh thuyền chài, anh ta đi đâu? Tôi hỏi. Anh thuyền chài hả? Anh ta vẫn ở đấy, anh ta nhập bọn với cánh Gusun. Thoạt tiên, anh ta vẫn cứ dỗ dành tôi và dọa quẳng tôi xuống sông, nhưng rồi cũng không có chuyện gì cả. Anh ta nhập bọn với họ, kiếm được một cô gái khác. Cả 2 anh bạn của tôi, anh thuyền chài và anh Gusun ấy, cũng bị treo cổ một lúc. Tôi có đi xem họ bị treo cổ. Chuyện đó xảy ra ở Dobrusa. Khi đi ra chỗ xử tội, anh thuyền trài mặt tái mét khóc lóc, và anh Gusun thì phì phèo tẩu thuốc. Anh đi ung dung như thường và hút thuốc, hai tay đút túi quần, một bên dê mép ngả xuống bên vai, nhánh kia thõng trước ngực. Thấy tôi, anh nhả tẩu thuốc ra và lớn tiếng gọi tôi. Vĩnh biệt! Tôi thương tiếc anh suốt một năm trời. Chuyện đó xảy ra lúc họ định về quê ở Carpath. Trước khi đi, họ đến thăm một người ở Rumani để từ biệt. Họ bị bắt ở đó. Chỉ có hai người bị bắt ở đó, còn thì mấy người bị giết. Những người khác trốn thoát. Sau đó, họ trả thù gã người Rumani kia. Họ đốt trại, đốt nhà xây bột, đốt hết lúa mì của hắn. Hắn trở thành ăn mày. Cụ làm việc ấy chứ? Tôi đoán già đoán non. Bọn Gusun thiếu gì bạn bè, không phải chỉ có mình tôi. Người nào là bạn thân nhất của họ, người ấy đã rửa hờn cho người khuất bóng. Tiếng hát trên bờ biển đã im bặt. Bây giờ chỉ có tiếng sóng biển ì ầm hòa nhịp với bà lão, tiếng sóng tư lự và sôi nổi hòa điệu tuyệt diệu cho câu chuyện về một cuộc đời sóng gió. Đêm mỗi lúc một êm dịu hơn, ánh trăng xanh ngời và chiếu càng rộng khắp trong đêm. Còn những âm thanh mơ hồ phát ra từ cuộc sống tất bật của những cư dân vô hình của đêm tối cứ khẽ dần bị át trong tiếng sóng biển rì rào mỗi lúc một to, vì gió mỗi lúc một mạnh. Sau đó, tôi còn yêu một anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Tôi ở trong phòng đàn bà của anh ta ở Scutari. Tôi sống ở đó suốt một tuần, cũng tạm được. Nhưng rồi tôi đâm chán, lúc nào cũng chỉ thấy đàn bà là đàn bà. Anh ta có tám ả, suốt ngày họ chỉ ăn, ngủ và tán chuyện lăng nhăng, hay chửi nhau quang quác cái mồm lên như những con gà mái. Anh ta không còn trẻ nữa, cái anh Thổ Nhĩ Kỳ ấy, tóc gần bạc hết, nghiêm trang rất mực và giàu có, nói năng như đấng chúa tể, mắt đen, đôi mắt thẳng thắn, nhìn thẳng vào tâm hồn người ta. Anh rất thích cầu nguyện. Tôi gặp anh ở Bucharesti. Anh đi lại lại trong chợ như một ông vua, xem xét mọi cái với vẻ trang nghiêm, rất đỗi trang nghiêm. Tôi mỉm cười với anh. Ngay chiều hôm đó, người ta chộp lấy tôi ở ngoài phố và đưa lên xe, đưa đến nhà anh. Anh buôn bạch đàn và dừa, còn anh đến Bucharesti mua cái gì thì không rõ. Cô em đến Thổ Nhĩ Kỳ với ta chứ? Anh hỏi. Ồ vâng, em xin đi với chàng. Tốt lắm. Thế là tôi đi. Anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ ấy giàu có lắm. Anh ấy có một đứa con trai, thằng bé ngăm ngăm đen, rất mềm mại. Nó 16 tuổi. Tôi cùng với nó trốn khỏi nhà anh Thổ Nhĩ Kỳ ấy. Tôi trốn sang Bulgari, đến Lom Palanka. Ở đấy, tôi bị một ả Rumu Bulgari cho một nhát dao vào ngực vì dính líu đến chồng chưa cưới hay chồng ả. Tôi cũng không nhớ nữa. Tôi ốm, nằm một thời gian dài trong tu viện, một tu viện phụ nữ. Một cô gái chăm sóc tôi, cô ta người Ba Lan. Cô có người anh ở một tu viện khác. Tôi còn nhớ là ở gần Ase Palanka. Anh vẫn lui tới thăm cô. Anh cũng là một thầy tu. Anh ta cứ uốn éo làm duyên làm dáng trước mắt tôi như con sâu ấy. Vì tôi khỏe hẳn, tôi bỏ đi với anh, sang nước Ba Lan của anh. Hượm đã, thế thằng bé Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó đâu rồi? Thằng bé ấy à? Thằng bé ấy nó chết rồi. Chết vì nhớ nhà hay vì tình thì không rõ. Nó héo quắt đi như cái cây nhỏ non yếu, bị nắng rọi quá nhiều. Nó cứ héo quắt đi mãi đi. Tôi nhớ, nó nằm trên giường, người đã trong vắt và xanh nhợt như tảng băng. Vậy mà tình yêu vẫn rực cháy trong người nó. Nó vẫn nài tôi cúi xuống và hôn nó. Tôi đã yêu nó, và tôi còn nhớ rằng tôi đã hôn nó rất nhiều. Rồi nó suy kiệt hẳn, gần như không cử động được nữa. Nó nằm trên giường và kêu van thảm thiết như một thằng ăn mày xin bố thí. Nài tôi nằm xuống cạnh nó và sưởi ấm cho nó. Tôi nằm xuống. Tôi vừa nằm xuống với nó thì toàn thân nó lập tức nóng rực lên như lửa. Một hôm, tôi thức dậy thì nó đã lạnh ngắt. Nó chết rồi. Tôi khóc thương nó. Biết nói thế nào, có lẽ chính tôi đã giết nó. Lúc ấy tuổi tôi gấp đôi tuổi nó. Tôi khỏe mạnh như thế, dồi dào sức sống như thế. Còn nó là cái gì? Một thằng nhóc. Bà lão thở dài và làm dấu thánh 3 lần. Lần đầu tiên tôi thấy bà cụ làm dấu, bấp máy cặp môi khô, lẩm bẩm câu gì không rõ. Thế rồi cụ sang Ba Lan. Tôi nhắc. Phải, đi với gã Ba Lan nhỏ nhắn ấy, gã là một kẻ lố bịch và đê tiện. Khi cần đàn bà thì gã quấn quýt lấy tôi như con mèo, và từ lưỡi gã tuôn ra một thứ mật ngọt nóng hừng hực. Nhưng khi gã không thèm muốn tôi thì gã nói tôi đau như roi quất. Có lần chúng tôi đi trên bờ sông, thốt nhiên gã nói một câu hậm hĩnh xúc phạm đến tôi. Ôi chao, tôi giận điên lên, tôi sôi lên như thùng nhựa nấu. Tôi nhấc bổng gã lên như nhấc đứa trẻ. Người gã nhỏ bé, tôi bóp chặt hai cạnh sườn gã đến nỗi người gã tái nhợt đi. Thế rồi tôi lấy đà quăng gã xuống sông. Gã kêu gào đến là tức cười. Tôi đứng trên bờ nhìn gã, còn gã vùng vẫy dưới nước. Thế là tôi bỏ đi. Từ đấy tôi không bao giờ gặp gã nữa. Tôi có cái may mắn như vậy đấy, không bao giờ gặp lại những người mà tôi đã từng yêu. Đấy là những cuộc gặp gỡ tệ hại, chẳng khác gì gặp lại những người đã chết. Bà lão im lặng thở dài. Tôi tưởng tượng ra những người mà bà lão đã gợi lại trong ký ức. Đây là chàng Gu Sun râu tóc đỏ rực như lửa, ria mép vắt vẻo, đang đi đến cõi chết mà vẫn điềm nhiên phì phèo tổ thuốc. Hẳn là anh có cặp mắt xanh biếc, lạnh lùng nhìn mọi sự vật một cách chăm chú, cương quyết. Bên cạnh anh là gã thuyền trài xứ Prut, ria đen, gã khóc lóc và không muốn chết. Và trên khuôn mặt tái mét, đau buồn vì sắp phải từ giã cuộc đời, cặp mắt vui vẻ mờ đi, bộ ria mép đẫm nước mắt rũ xuống hai bên góc miệng, méo sạch, nom mới buồn thảm làm sao. Còn đây là lão già Thổ Nhĩ Kỳ, trang nghiêm, chắc hẳn là một người tin ở định mệnh và chuyên chế. Cạnh lão là con trai lão, bông hoa bé nhỏ, nhợt nhạt và mảnh mai của phương Đông, đã bị độc độc vì những chiếc hôn. Còn đây là anh chàng Ba Lan háo danh, vừa thanh lịch, vừa tàn nhẫn, vừa khéo nói, vừa lạnh lùng. Tất cả bọn họ chỉ là những cái bóng nhợt nhạt. Con người đàn bà mà họ đã ôm hôn thì đang ngồi cạnh anh ta, một con người đang sống, nhưng thời gian đã làm cho héo hắt đi, không còn thân hình, không còn khí huyết, lòng không ham muốn, mắt không còn những tia sáng linh lợi, cũng gần như một cái bóng. Bà lão kể tiếp. Ở Ba Lan, tôi sống khó khăn lắm. Người nước này lạnh nhạt và dối trá. Tôi không biết thứ tiếng rin rít như tiếng rắn phun của họ. Người nào nói cũng rít lên. Sao họ lại rít lên thế nhỉ? Chúa ban cho họ thứ tiếng rin rít của loài rắn là bởi họ hay dối trá. Hồi ấy tôi cứ đi, mà chẳng biết là đi đâu. Tôi thấy họ tụ tập nhau nổi lên chống lại người Nga các anh. Tôi đi đến thành phố Bosnia. Một gã Do Thái bỏ tiền ra mua tôi. Không phải mua cho gã, mà để dùng tôi làm món hàng buôn bán. Tôi bằng lòng chịu cái cảnh như vậy. Muốn sống được thì phải biết làm một việc gì. Tôi chẳng biết làm gì, và vì thế phải hứng lấy hình phạt này. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ rằng, hễ kiếm được ít tiền đủ để về quê nhà ở Boklat, là tôi sẽ dứt bỏ xiềng xích, dù là kiên cố đến đâu đi nữa. Khách của tôi là những pan giàu có, chúng chơi bời chè chén ở nhà tôi. Chúng phải trả giá đắt về những cuộc ăn chơi đó. Chúng đánh nhau, huynh ra bại sản vì tôi. Có một tên vẫn cố tình chiếm đoạt tôi từ lâu. Và một hôm, hắn làm thế này. Hắn đến, mang theo một tên gia nhân, vác một cái bao tải. Tên Pan hai tay cầm lấy cái bao tải và dốc ngược trên đầu tôi. Những đồng tiền vàng túa ra, đập xuống đầu tôi. Và tôi vui thích nghe thấy tiếng tiền vàng rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Nhưng mặc dầu vậy, tôi vẫn tống cổ tên quý tộc đó đi. Nó có cái mặt bự thịt, thô kệch, còn bụng thì như cái gối to phồng. Nom nó như con lợn ỉ ăn no. Phải, tôi đã tống khứ thằng cha đó đi, mặc dù nó nói rằng nó đã bán hết đất đai, nhà cửa ngựa nghéo để rắc vàng lên khắp người tôi. Hồi đó, tôi yêu một pan xứng đáng. Mặt đầy vết chém. Mặt anh đầy vết chém ngang dọc vì những nhát gươm của bọn Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó ít lâu, anh đứng về phía người Hy Lạp đánh lại chúng. Đấy mới thật là con người. Người Hy Lạp thì thân thiết gì với anh, vì anh là người Ba Lan kia mà. Nhưng anh ra trận cùng họ chống lại kẻ thù của họ. Anh bị chúng đâm chém lòi một mắt, bàn tay trái mất hai ngón. Người Hy Lạp thì thân thiết gì với anh, vì anh là người Ba Lan kia mà. Duyên do là thế này, anh ấy thích làm nên chuyện phi thường. Và khi mà con người ưa thích làm nên chuyện phi thường thì bao giờ người đó cũng biết lập kỳ công và sẽ tìm được chỗ có thể làm chuyện đó. Anh biết không, trong cuộc sống bao giờ cũng có chỗ để làm nên sự nghiệp phi thường. Còn những kẻ không tìm được cho mình cơ hội để lập nên kỳ công, thì đấy chỉ là những kẻ lười biếng hoặc hèn nhát, hoặc là những kẻ không hiểu cuộc sống. Vì nếu hiểu cuộc sống, thì mỗi người đều muốn lưu lại bóng dáng mình sau khi mình không còn ở trên đời này nữa. Và như thế thì cuộc sống sẽ không ngốn ngấu con người mà không để lại vết tích gì. Ồ, anh chàng bị chém nát mặt ấy đáng là con người. Anh sẵn sàng đi đến cùng trời cuối đất để làm được một việc gì. Hẳn là người Nga các anh sẽ giết anh ta trong thời gian nổ ra cuộc nội loạn. Nhưng tại sao các anh lại đi đánh người Maya? Này thôi im đi. Và để bắt tôi im lặng, bà lão Izergin đột nhiên ngừng bặt, trầm ngâm suy nghĩ. Tôi còn quen biết một người Maya. Một hôm, anh ta bỏ tôi ra đi. Lúc ấy là mùa đông. Và mãi đến mùa xuân, khi tuyết tan, người ta mới tìm thấy anh ta trên cánh đồng, đầu bị đạn xuyên qua. Thế đấy. Anh thấy chứ, tình yêu giết chết người không kém bệnh dịch hạch. Tính ra thì không ít hơn đâu. Vừa nãy tôi nói chuyện gì nhỉ? À, nói về Ba Lan. Phải, ở đấy tôi đã chơi canh bạc cuối cùng của tôi. Tôi gặp một tay quý phái Ba Lan. Tay này mới thật đẹp trai, danh như quỷ sứ ấy. Còn tôi thì già rồi. Ôi chao, tôi già rồi. Lúc ấy, tôi đã đến 40 chưa nhỉ? Có lẽ đến rồi đấy. Còn nó thì kiêu hãnh, được bọn đàn bà chúng tôi chiều chuộng. Tôi đau khổ vì nó. Đúng thế, nó muốn lập tức chiếm lĩnh tôi mà không tốt, tốn chút công sức nào. Nhưng tôi đâu có chịu. Chưa bao giờ tôi chịu làm nô lệ cho bất cứ kẻ nào. Tôi đã dứt được thằng Do Thái ra. Tôi cho nó vô khối tiền. Bây giờ tôi ở Cracovia. Tôi đã có đủ mọi thứ, ngựa, vàng bạc, kẻ hầu người hạ. Con quỷ kiêu ngạo ấy lui tới thăm tôi và vẫn muốn tôi tự gieo mình vào hai cánh tay nó. Chúng tôi cãi nhau. Tôi còn nhớ là vì chuyện ấy mà tôi đâm ra sọn người đi. Câu chuyện kéo dài khá lâu. Tôi đã thắng. Nó quỳ gối van xin tôi. Nhưng nó vừa chịu nhún mình thì liền đó nó cũng bỏ tôi luôn. Thế là tôi hiểu rằng tôi đã già rồi. Ôi, điều đó chẳng dễ chịu gì cho tôi đâu. Chẳng dễ chịu gì đâu. Tôi thì yêu nó, thằng quỷ sứ ấy. Còn nó, khi gặp tôi, nó cười cợt. Cái thằng xỏ lá thế. Khi nói chuyện với những đứa khác, nó chế nhạo. Tôi biết. Chà, đau xót lòng tôi. Thật đấy, nhưng nó vẫn ở đây gần gũi. Và dù sao tôi vẫn mê nó. Khi nó ra đi đánh nhau với người Nga các anh, lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi cố nén lòng, nhưng không thể được. Và tôi quyết định đi theo nó. Nó ở gần Varsovia, trong rừng. Nhưng khi tôi đến nơi thì được biết rằng bọn họ đã bị các anh đánh tan. Nó bị bắt đi làm tù binh, giam ở một làng cách đấy không xa. Tôi nghĩ, thế là ta không bao giờ còn gặp nó nữa. Nhưng tôi muốn gặp nó. Thế rồi tôi cố tìm cách gặp nó cho bằng được. Tôi giả dạng là một mụ hành khất, chân đi tập tễnh và mặt cuốn băng, tìm đến cái làng nó bị giam. Chỗ nào cũng gặp người cô giắc và lính tráng. Tôi đã phải trả một giá đắt để đến được nơi đó. Tôi đã dò được chỗ giam người Ba Lan và tôi thấy rằng khó lòng mà lọt tới được. Nhưng tôi cần phải đến. Thế là ban đêm, tôi bò đến chỗ họ bị giam giữ. Tôi bò trong vườn rau, giữa các luống đất và tôi thấy một tên lính gác đứng trên đường tôi đi. Tôi đã nghe thấy bọn người Ba Lan đang hát và nói oang oang. Họ hát một bài ca ngợi Đức Mẹ và nó cũng đang hát với họ. Akadek của tôi. Tôi chua xót nghĩ rằng trước kia người ta bò dạp đến tìm tôi. Vậy mà, đã đến lúc tôi bò trên mặt đất như con rắn, tìm đến với một gã đàn ông, và có lẽ là bò đến tìm cái chết của tôi cũng nên. Kìa, tên lính gác đã nghe ngóng, vươn người về phía trước. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi đứng lên và tiến thẳng đến trước mặt hắn. Tôi không có dao, không có gì hết, chỉ có hai bàn tay và miệng lưỡi của tôi thôi. Tôi lấy làm tiếc rằng đã không dắt dao bên mình. Tôi thì thầm ấy gượng. Nhưng tên lính đã chĩa đũi lê vào họng tôi. Tôi thì thầm với hắn. Đừng đâm, hãy gượm. Nếu anh còn có một tấm lòng, thì xin hãy nghe tôi. Tôi không thể cho anh cái gì đâu. Nhưng tôi van xin anh. Hắn hạ súng xuống, và cũng thì thầm nói với tôi. Xéo đi mụ, xéo đi. Mụ muốn gì? Tôi bảo hắn rằng, con trai tôi hiện bị nhốt ở đây. Anh hiểu đấy, anh lính ạ. Con trai tôi, anh cũng là con trai một người nào đó, phải không? Thế thì anh hãy nhìn tôi đây, tôi cũng có một đứa con trai như anh, vậy mà bây giờ nó ở kia. Cho tôi nhìn nó một tí, có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ chết. Mà có thể là ngày mai anh sẽ bị giết, mẹ anh sẽ khóc anh chứ gì. Và hẳn là anh đau lòng vì chết mà không được nhìn mặt mẹ, phải không? Con trai tôi cũng đau lòng như thế. Anh hãy thương lấy thân anh, thương nó, thương cả tôi nữa, vì tôi là người mẹ. Ôi chao, tôi nói với hắn lâu lắm. Mưa rơi vào chúng tôi ướt ráo cả. Gió gào thét, gầm rú, lúc thì thốc vào lưng, lúc thì xô vào ngực tôi. Tôi đứng lảo đảo trước mặt tên lính, trơ trơ như bức tượng ấy. Còn hắn thì luôn miệng nói không. Và mỗi lần nghe tiếng không lạnh lùng của hắn, thì niềm mong muốn được gặp Akadek càng bừng cháy trong lòng tôi. Tôi vừa nói vừa đưa mắt lượng sức vóc tên lính. Hắn nhỏ bé, gầy ngẳng và ho luôn miệng. Thế là tôi sụp xuống đất trước mặt hắn, ôm lấy đầu gối hắn, không ngớt van nài hắn bằng những lời lẽ nhiệt thành. Rồi tôi quật hắn xuống, hắn ngã vào đống bùn. Nhanh như cắt, tôi lập tức úp mặt hắn xuống đất, dìm đầu hắn xuống vũng nước để hắn khỏi kêu. Hắn không kêu, chỉ vùng vẫy, cố hất tôi ra khỏi lưng hắn. Còn tôi, hai tay ấn đầu hắn xuống bùn sâu hơn nữa. Hắn tắt thở. Thế là tôi đâm bổ đến kho thóc, chỗ có tiếng hát của những người Ba Lan. Akadek! Tôi thì thầm gọi qua khe tường. Những người Ba Lan ấy sáng ý lắm. Nghe thấy tiếng tôi gọi, họ vẫn tiếp tục hát. Kìa đôi mắt Akadek hiện ra trước mắt tôi. Anh có thể ra được không? Được, chui qua dưới sàn, nó nói. Ừ thế thì ra đi. Rồi bốn người chui qua dưới sàn ván ra ngoài, ba người khác và Akadek của tôi. Bọn lính gác đâu? Akadek hỏi. Nó nằm kia kìa. Thế là họ im lặng, nhẹ nhàng và đi, khom mình sát đất. Trời mưa, gió gào thét, chúng tôi đã ra khỏi làng và im lặng đi hồi lâu trong rừng. Chúng tôi đi thật nhanh. Akadek dắt tay tôi, tay nó ấm và run run. Ôi, lúc nó chưa nói gì cả, thì được đi cạnh nó, tôi sung sướng làm sao. Đấy là những phút cuối cùng, những phút sung sướng trong cuộc đời đầy ham muốn của tôi. Nhưng, chúng tôi ra đồng cỏ và dừng lại. Cả bốn người đều cảm tạ tôi. Ôi, họ nói lâu lắm và nói những gì tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi chỉ nghe và nhìn gã Pan của tôi. Nó sẽ làm gì cho tôi đây? Đây này, nó ôm lấy tôi và nói rất nghiêm trang. Tôi không còn nhớ nó nói những gì với tôi. Nhưng tóm lại, nó bảo bây giờ, để trả ơn đã cứu nó ra khỏi chốn ấy, nó sẽ yêu tôi. Nó quỳ xuống trước mặt tôi, mỉm cười nói với tôi. Bà chúa của anh ơi! Chà, thằng chó, giả dối đến thế đấy. Thế là tôi đá cho nó một cái và định đập vào mặt nó. Nhưng nó né tránh và bật dậy. Nó đứng trước mặt tôi, mặt hầm hầm và tái mét. Ba tên kia cũng đứng đấy, đứa nào cũng cau có. Cả bọn đều im lặng. Tôi nhìn chúng. Tôi còn nhớ là lúc đó tôi chỉ cảm thấy chán ngán vô cùng, không còn thiết gì nữa. Tôi bảo chúng, các người đi đi. Còn chúng, đồ chó, chúng hỏi tôi, chỉ sẽ quay lại đằng ấy và chỉ cho chúng tôi biết chúng tôi đi đường nào chứ. Quân đê hèn làm sao. Nhưng rồi chúng cũng bỏ đi, và tôi cũng đi. Hôm sau người Nga các anh bắt được tôi, nhưng rồi họ thả ngay. Thế là tôi thấy đã đến lúc phải xây một tổ ấm. Tôi sẽ sống cuộc đời con chim cu. Tôi đã đâm ra ỉ ạch, cánh đã yếu, lông đã bợt màu. Đã đến lúc sống chân chỉ, đã đến lúc rồi. Tôi đến Galicia, rồi từ đó về Dobruja. Và tôi ở đây đã 30 năm trời rồi. Tôi lấy một anh chồng người Moldavia, anh ấy mất đã gần 1 năm. Còn tôi vẫn sống, sống đơn độc một mình. Không, không phải một mình, mà sống với những người kia. Bà lão đưa tay về phía biển. Mặt biển khắp nơi đều yên tĩnh, đôi khi một âm thanh ngắn ngủi hư ảo bật lên rồi tắt lặng ngay. Họ yêu tôi kể cho họ nghe đủ thứ chuyện, họ cần nghe những thứ chuyện đó, bọn họ còn trẻ cả. Sống với họ tôi thấy thú vị lắm. Tôi nhìn họ và nghĩ, đã có thời ta cũng như thế. Có điều là thời ấy, cái thời sôi nổi xa xưa của ta, con người có nhiều sức lực và nhiều lửa sống hơn, vì thế sống vui hơn và thú hơn. Đúng thế. Bà lão im lặng, ngồi bên bà tôi cảm thấy buồn man mát. Bà lão thiêu thiêu ngủ, đầu lắc la lắc lư và khẽ lầm rầm cái gì không rõ. Có lẽ bà cầu nguyện. Thank you. trên mặt biển, một đám mây đen nặng nề có đường biển gân guốc nhô lên giống như một chỏng núi. Đám mây trườn vào thảo nguyên, từ chỏng mây có những mảng mây tách ra bay vượt lên trước và lần lượt che tắt hết tất cả các ngôi sao này đến ngôi sao khác. Biển động ầm ầm cách chúng tôi không xa. Dưới những gốc nho, người ta hôn nhau thì thầm thở dài. Một con chó sủa giống lên ở một nơi nào xa tít trong thảo nguyên. Không khí đầy một mùi kỳ lạ làm ngứa ngáy lỗ mũi, kích thích thần kinh. Bóng mây in xuống mặt đất từng đám dày đặc, trườn đi trườn lui, biến mất rồi lại xuất hiện. Ở chỗ mặt trăng trước kia chỉ còn lại một vệt trắng đục, đôi khi bị một mạng mây xanh nhạt hoàn toàn che khuất. Xa xa trên thảo nguyên lúc này đã trở nên đen ngòm và đáng sợ, như đang ẩn náu và thu giấu trong mình một cái gì bí ẩn. Có những đốm lửa xanh lam bùng lên, chúng xuất hiện trong giây lát, khi thì chỗ này, khi thì chỗ kia, rồi tắt đi, cứ như có mấy người tản mạn trong thảo nguyên ở cách xa nhau đang tìm kiếm cái gì, xòe diêm lên nhưng lại bị gió thổi tắt ngay. Đây là những lưỡi lửa xanh rất kỳ dị, khiến ta nghĩ tới một cái gì hoang đường. Anh có thấy những ánh lửa kia không? Bà lão Izagin hỏi tôi. Những ánh lửa xanh kia phải không? Tôi vừa nói vừa chỉ ra thảo nguyên. Ánh lửa xanh hả? Ờ, đúng đấy. Vậy ra những ánh lửa ấy vẫn còn bay lượn. Lạ thật, nhưng mắt tôi bây giờ không còn thấy những ánh lửa ấy nữa. Bây giờ có nhiều cái tôi không nhìn thấy được. Tôi đã được nghe một đôi điều về nguồn gốc những tia lửa này, nhưng tôi muốn nghe bà lão Izagin kể câu chuyện ấy. Những tia lửa ấy ở trái tim cháy của Danco tóe ra đấy. Thuở xưa, có một trái tim một hôm đã bốc cháy. Những tia lửa này là ở trái tim đó mà ra. Tôi sẽ kể anh câu chuyện ấy, cũng là một chuyện cổ tích cũ. Câu chuyện cũ kỹ, toàn những chuyện cũ kỹ cả thôi. Anh thấy không, thời xưa có biết bao nhiêu chuyện hay, còn thời nay chẳng có gì hết. Không có công việc, không có con người, cũng chẳng có những chuyện cổ tích như thời xưa nữa. Tại sao? Nào nói đi, anh không trả lời được đâu. Anh biết được những gì nào? Bọn trẻ các người biết được những gì? Ha ha, nếu các người nhìn kỹ vào thời xưa thì sẽ giải đáp được hết. Nhưng các người không nhìn, và vì thế các người không biết sống. Tôi không thấy cuộc đời chăng? Ồ, tôi thấy hết, mặc dù mắt tôi kém. Tôi thấy thiên hạ không sống, mà chỉ đắn đo suy tính, và phí cả đời vào việc đắn đo suy tính đó. Rồi khi sống uổng hết một cuộc đời vì phung phí thời gian, thì lại bắt đầu than khóc cho số phận. Nhưng biện số phận ra mà làm gì? Số phận của mỗi người là ở chính bản thân người đó. Cho tới nay, tôi vẫn gặp đủ mọi loại người, nhưng không thấy những người dũng cảm. Họ đâu cả rồi, người đẹp cũng mỗi ngày một ít đi. Bà lão bắt đầu suy nghĩ về việc những người dũng cảm và người đẹp biến đi đâu hết cả. Vừa suy nghĩ, vừa chăm chú nhìn khắp thảo nguyên tối thẫm như để tìm trong đó câu trả lời. Tôi chờ nghe câu chuyện của bà lão và im lặng, sợ rằng hỏi lâu gì thì cụ sẽ lại xoay sang chuyện khác. Và bà lão bắt đầu kể. Thuở xưa, trên trái đất này có một đám người sinh sống ở một khu vực nọ. Xung quanh khu lều trại của họ ba bề là rừng rậm bao bọc không thể len qua được. Phía kia là thảo nguyên. Đó là những người vui vẻ, khỏe mạnh và dũng cảm. Nhưng rồi thời buổi khó khăn đã tới, có những bộ lạc khác không hiểu từ đâu xuất hiện, xua đuổi những người vẫn ở đây từ trước vào tiết trong rừng sâu. Ở đấy chỉ có đầm lầy và bóng tối, vì rừng đã lâu đời lắm rồi. cành lá quấn quýt dày đặc đến nỗi không còn nhìn thấy bầu trời nữa. Và những tia sáng mặt trời phải khó khăn lắm mới lọt qua đám lá tùm để soi rọi chút ít xuống đầm lầy. Nhưng khi những tia nắng chiếu xuống mặt nước đầm lầy thì mùi hôi thối bốc lên đến nỗi họ lăn ra chết, hết người này đến người khác. Đàn bà trẻ con trong bộ lạc khóc lóc, còn các ông thì nghĩ ngợi và buồn rầu. Cần phải ra khỏi khu rừng này, và muốn vậy thì chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là trở lại phía sau thì có những kẻ thù mạnh và hung dữ. Con đường thứ hai là tiến lên phía trước thì ở đó là những cây khổng lồ, cành to khỏe ôm chặt lấy nhau, rễ ngoằn nghèo đâm sâu xuống đất bùn dính chắc của đầm lầy. Những thân cây trơ trơ như đá ấy ban ngày đứng sừng sững im lìm trong ánh sáng lờ mờ xám xịt, và tối đến khi đốt lửa lên thì cây cối càng dịch sát lại chung quanh đoàn người. Đêm cũng như ngày, xung quanh đoàn người bao giờ cũng có một vòng bóng tối vững chắc như chỉ trực nghiến bẹp họ, mà họ thì đã quen với cảnh thảo nguyên bao la. Khi gió đập các ngọn cây và cả khu rừng gào thét như hăm dọa và hát bài ca đưa đám họ, thì cảnh tượng lại càng ghê rợn hơn nữa. Dù sao họ vẫn là những người dũng cảm, và họ có thể chọi nhau một cách một mất một còn với những kẻ đã có lần đánh bại họ. Nhưng họ không thể chết trong chiến đấu được, vì họ còn có những lời di chúc. Nếu họ chết thì những lời di chúc sẽ mất theo. Bởi vậy, họ cứ ở đây và suy nghĩ bao đêm ròng giữa tiếng cây rừng xào xạc trong hơi thối độc địa của đầm lầy. Họ ngồi đấy và ánh lửa tạo nên những bóng đen chập chờn nhảy nhót xung quanh họ trong một vũ điệu trầm lặng. Mọi người đều có cảm giác như đấy không phải là những bóng đen nhảy múa, mà là ma quỷ của rừng và đầm lầy đang hân hoan đắc thắng. Họ vẫn ngồi đấy và nghĩ ngợi, nhưng không có cái gì, cả công việc lẫn đàn bà, lại làm suy mòn thể xác và tâm hồn người ta bằng những ý nghĩ buồn rầu. Người ta suy yếu đi vì lo nghĩ, nỗi khiếp sợ nảy nở trong bọn họ, làm tê liệt những cánh tay rắn chắc của họ. Đàn bà khóc lóc trước tử thi những người chết vì uế khí, và khóc than cho số phận những người còn sống nhưng đã mất chí khí vì hoảng sợ. Tiếng khóc của họ làm cho đoàn người hoang mang thêm. Trong rừng, người ta bắt đầu nghe thấy những câu nói hèn nhát, lúc đầu còn rụt rè, thì thầm, rồi càng về sau càng lớn tiếng hơn. Họ đã định đến nộp mình cho quân thủ và dâng tự do của mình cho chúng. Vì kinh hoàng trước cái chết, không ai còn sợ sống nô lệ nữa. Nhưng đúng lúc đó, Danco xuất hiện, và một mình anh cứu thoát cả đoàn người. Rõ ràng là bà cụ vẫn thường kể câu chuyện trái tim cháy của Danco. Cụ nói như hát, và giọng nói xin xít rè rè của cụ khiến tôi hình dung rõ mồn một tiếng ào ào của khu rừng có những con người bất hạnh, kiệt lực, chết dần vì hơi độc của đầm lầy. Danco là một người trong bọn họ, một chàng trai trẻ đẹp. Những người đẹp bao giờ cũng can đảm. Và anh nói với các bạn anh như thế này. Nghĩ ngợi không thể hất bỏ được tảng đá trên đường ta đi. Kẻ nào không mó tay vào việc gì thì cũng chẳng làm nên công chuyện gì. Cứ lo nghĩ làm chi cho hao tôn, hao tâm tổn sức. Hãy đứng lên, chúng ta sẽ đi sâu vào rừng và xuyên qua rừng. Bởi vì rừng cũng có chỗ kết thúc. Mọi cái trên đời đều có chỗ kết thúc. Ta đi đi, nào, tiến bước. Họ nhìn anh và thấy rằng anh hơn tất cả bọn họ, vì trong ánh mắt anh ngời lên bao nhiêu sức mạnh và nhiệt tình sôi nổi. Anh dẫn chúng tôi đi, họ bảo anh. Thế là anh dẫn họ đi. Bà lão im lặng và nhìn ra thảo nguyên, ở đó bóng tối mỗi lúc một dày đặc lại, những tia lửa từ trái tim cháy của Danco bắn ra, sáng bừng lên ở một nơi nào phía xa, nom như những bông hoa xanh bay lượn trên không, chỉ nở ra trong giây lát. Danco dẫn họ đi, mọi người nhất loạt đi theo anh, đường đi thật khó khăn. Rừng tối om, cứ bước một bước, đầm lầy lại há cái mõm tham lam hôi thối ra, nuốt mất một người, và cây cối sừng sững chặn đường như một bức thành kiên cố. cành cây quấn quýt lấy nhau, rễ bò lan khắp như đầu rắn, và cứ mỗi bước đi họ lại phải tốn bao nhiêu mồ hôi và máu. Họ đi lâu lắm, rừng mỗi lúc một dày rậm, sức lực mỗi lúc một suy kiệt. Họ bắt đầu oán trách Danco, trách anh trẻ người non dạ đưa họ đi vào chỗ vu vơ, nhưng anh vẫn dẫn đầu đoàn người hăng hái và tươi tỉnh. Rồi một hôm, giông bão gầm thét trên rừng, cây cối ào ào ghê rợn. Trong rừng bỗng tối mù tối mịt, tưởng chừng như bao nhiêu đêm tối trên đời kể từ khi có rừng đến nay đều tụ cả lại. Những con người nhỏ bé đi giữa những cây lớn trong tiếng sấm đáng sợ. Họ đi, có những cây khổng lồ lắc lư, nghiến ken két và gào lên những bài ca thịnh nộ. Ánh chớp bay trên các ngọn cây, lòe ánh lửa xanh lạnh lẽo, rọi sáng trong khoảnh khắc và biến mất cũng nhanh như khi xuất hiện, làm mọi người kinh sợ. Cây cối được ánh chớp lạnh lẽo rọi sáng, nom như những vật sống đang dang rộng những cánh tay dài ngoằn nghèo, đan thành một mạng lưới dày xung quanh đoàn người, cố chặn họ lại. Từ trong đám cành lá tối tăm, có cái gì đáng sợ, hắc ám, lạnh lẽo, nhìn đám người đang đi. Đường đi gian nan, đoàn người mệt lả, mất tinh thần, nhưng họ xấu hổ, không dám thú nhận sự yếu hèn của mình. Vì thế, họ trút căm hờn và giận dữ vào Danco, con người vẫn dẫn đầu họ. Họ trách anh không biết dẫn dắt họ, thế đấy. Họ dừng lại, và giữa tiếng gầm gào đắc thắng của rừng rú, trong bóng tối run rẩy, những con người mệt mỏi và dữ tợn ấy bắt đầu kết tội Danco. Mi là kẻ hèn mọn, làm hại chúng tao, họ bảo anh. Mi dẫn chúng tao đi và làm chúng tao kiệt sức, vì vậy mi phải chết. Các người bảo, dẫn chúng ta đi, và tôi dẫn các người đi. Danco hét lên, hiên ngang đứng trước mặt họ. Tôi có gan dẫn đường, và tôi dẫn các người đi, còn các người chỉ cắm cổ đi và không biết giữ sức để đi được dài hơn. Các người chỉ mải miết đi như đàn cừu. Nhưng những lời đó càng làm họ điên tiết hơn. Mi phải chết, mi phải chết, họ gầm lên. Rừng cũng gầm lên, gầm mãi lên, hòa với tiếng thét của họ, và ánh chớp xé toang bóng tối thành từng mảnh. Danco nhìn đám người mà anh đã ra công khó nhọc vì họ, và thấy rằng họ là những con thú. Nhiều người xúm quanh anh, nhưng trên mặt họ không có chút gì là cao thượng, và không thể mong đợi họ tha thứ cho anh. Thế là trong tim anh cũng bùng lên niềm phẫn nộ sôi sục, nhưng lòng thương hại mọi người đã dập tắt ngọn lửa uất hận ấy. Anh yêu họ, và nghĩ rằng không có anh, có lẽ họ chết mất. Trong tim anh bừng lên ngọn lửa nhiệt thành, anh muốn làm thế nào cứu thoát họ, đưa họ lên con đường dễ dàng, và những tia lửa của niềm mong muốn mãnh liệt ấy lóe lên trong mắt anh. Còn họ thấy thế lại tưởng anh nổi khùng, nên mắt mới sóng quắc lên như thế, và họ liền giữ miếng như những con chó sói, chờ xem anh đánh lại họ, và họ tiến sát đến, vây chặt lấy anh, để dễ bề bắt và giết anh hơn. Còn anh đã hiểu ý nghĩ của họ, vì thế ngọn lửa trong tim anh càng cháy rực hơn nữa, vì ý nghĩ của họ làm anh buồn rầu. Rừng vẫn hát bài ca thê lương, sớm chớp đùng đùng, mưa như chút nước. Ta sẽ làm gì cho mọi người đây? Danco hét to hơn sấm. Bỗng nhiên, anh đưa hai tay, xé toang lồng ngực, rứt trái tim ra và giơ cao trên đầu. Trái tim cháy rực sáng như mặt trời, sáng hơn mặt trời, và cả khu rừng im lặng, sáng lên dưới ngọn đuốc của lòng thương yêu vĩ đại đối với mọi người. Trước ánh sáng của trái tim Danco, bóng tối tan tác và run lẩy bẩy, nhào xuống cái mõm hôi thối của đầm lầy và nơi rừng sâu núi thẳm. Đoàn người sửng sốt, đứng trơ ra như phỗng. Đi thôi, Danco thét lớn và xông lên phía trước, về chỗ của mình, tay giơ cao trái tim cháy rực, soi đường cho mọi người. Họ xông lên theo anh, sung sướng mê cuồng, rừng lại bắt đầu ồn ào, ngạc nhiên lắc lư các ngọn cây, nhưng tiếng ồn ào của rừng bị tiếng chân người dầm dập át đi, Họ chạy nhanh và mạnh bạo, cảnh tượng kỳ diệu của trái tim cháy lôi cuốn họ. Bây giờ vẫn có người trong bọn họ chết, nhưng họ chết không than vãn và khóc lóc. Còn Danco thì luôn luôn đi ở phía trước, và trái tim anh vẫn cháy bùng bùng sáng rực. Bỗng nhiên, rừng giãn ra nhường lối cho anh, giãn ra và lùi lại ở phía sau, dày đặc và câm lặng. Còn Danco và tất cả đám người ấy lập tức chìm vào cái biển ánh sáng mặt trời và không khí trong lành được tưới mưa gột sạch. Dông bão ở đằng kia, sau lưng họ, trong khu rừng, còn ở đây là mặt trời rực rỡ, thảo nguyên thở đều, cỏ sáng ngời vì những giọt mưa chói lọi như kim cương, và sông lấp lánh ánh vàng. Trời đã về chiều, giữa ánh hoàng hôn, sông đỏ như dòng máu nóng hổi phụt ra từ bộ ngực bị xé rách của Danco. Chàng Danco can trường và kiêu hãnh đưa mắt nhìn thảo nguyên bao la trước mặt, sung sướng nhìn khoảng đất tự do và bật lên tiếng cười tự hào. Rồi anh gục xuống và chết. Đoàn người vui sướng và tràn đầy hy vọng, không để ý rằng Danco đã chết và không thấy rằng trái tim can đảm của anh vẫn cháy bừng bừng cạnh xác anh. Chỉ có một người vốn tính cẩn thận thấy điều đó và sợ xảy ra chuyện gì không hay, liền dẫm lên trái tim kiêu hãnh ấy. Trái tim tóe ra một loạt tia sáng, rồi tắt ngấm. Đấy, duyên do của những ánh lửa xanh thường xuất hiện trên thảo nguyên vào lúc trước cơn giông là như vậy. Bây giờ, khi bà lão kể xong câu chuyện truyền thuyết tuyệt đẹp của mình, thảo nguyên bỗng yên tĩnh lạ thường, như kinh ngạc về sức mạnh của chàng Danco dũng cảm, đã đốt cháy trái tim mình, soi đường cho mọi người, và chết mà không đòi hỏi gì cả. Bà lão thiêu thiêu ngủ, tôi nhìn bà cụ và nghĩ, trong trí nhớ của bà lão còn lưu lại bao nhiêu chuyện kỳ diệu và biết bao nhiêu hồi ức nữa. Rồi tôi nghĩ về trái tim cháy bùng hùng vĩ của Danco, và về trí tưởng tượng của nhân loại đã sáng tạo nên biết bao nhiêu truyền thuyết đẹp đẽ và đầy khí phách cương cường. Gió thổi tới, làm tung những manh áo rách và phơi trần bộ ngực khô héo của bà lão Izergin đang thiếp đi mỗi lúc một say. Tôi kéo lại manh áo che cho tấm thân bà lão và cũng nằm xuống cạnh bà. Thảo nguyên vắng lặng và tối om. Mây đen vẫn trôi trên trời, chậm chậm, tẻ ngắt. Biển ầm ì, một điệu buồn bã. năm 1894, Phạm Mạnh Hùng dịch.